Năm mới chúng ta thường nghĩ đến những dự định mới, những công việc mới và đâu đó là một hành trình mới chẳng hạn. Vậy nếu 2024 này chúng ta không có một dự định hết thì sẽ như thế nào? Ok, lắng nghe nha. Hi, xin chào các em, chào mừng các em đến với Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Và lại là anh đây, bóng kính cưa chúng ta. Sau một tuần nghỉ Tết thì không biết các em như thế nào nhỉ? Chắc là ai cũng đã bắt đầu trở lại với công việc rồi. Và năm 2024 này, anh nghĩ đâu đó là khi chúng ta bắt đầu vào một năm mới, sau cái ngày mà đâu đó tất cả công ty nhận lì xì nè, rồi đâu đó kéo một vài ván xì dách nè hay gì đó, thì mọi người đã sẵn sàng cho một cái năm mới với những dự định và những cái KPI mới thật là hoành tráng. Giống như là hồi cuối 2023 trước Tết á, hoặc là những cái số mà trong Tết á, thì tụi anh cũng chúc cho mọi người là có một cái năm 2024 thật là rực rỡ và kiên tự tin và kiên trì với những cái dự định của mình. Thì hôm nay anh vô tình anh đọc được một cái thử thách. Một cái này vui thôi nhưng mà nó khiến cho anh phải suy ngẫm. Đó là thử thách 2024 không nhảy việc. Lặp lại nha, đó là không nhảy việc. Tức là 2024 chúng ta sẽ lựa chọn trong cái công việc là giữ cái công việc hiện tại, giữ những cái mà đang làm, là những cái dự định, những cái gì đó giữ lại và không có thể theo hiểu theo một cách nào đó. Tức là chúng ta vẫn cứ phải làm, chúng ta vẫn phải hướng đến tương lai, nhưng chúng ta nghĩ đến một cách tích cực hơn là chúng ta cùng công ty, cùng cái doanh nghiệp hoặc là cùng đội nhóm của mình trải qua một năm thật khó khăn một cách kiên trì. Đấy, thì anh nghĩ là đây là cái cách tích cực mà khi mà anh đọc cái câu này. Nhưng mà đâu đó khi mà mình đọc một vài cái comment ở bên dưới á, thì cái ý của cái câu này á, mọi người đang rất là lo lắng là 2024 thì khi mà mình nhảy việc á, thì sẽ không tìm được một công việc nào tốt hơn hoặc là lương tốt hơn, và thậm chí nha là có thể là không tìm được việc. Bởi vì thường mọi người thường nhớ đó là sau cái khoảng thời gian mà Tết vô, và một số công ty á, thì thường sẽ là không thưởng lương tháng 13, nhưng mà họ giữ cái bonus của năm rồi, hoặc là một số công ty nước ngoài đi, họ sẽ chuyển cái bonus đó sang tháng 4 hoặc là tháng 3, nói chung là sau Tết ấy. Thì một số người á, là dự tính á, là nhận cái khoản đó xong thì sẽ nghỉ, hoặc là cũng có một số người là đợi yên ắng coi cái tình hình vừa qua Tết của công ty coi có thưởng gì không đó, xong rồi thì nghỉ. Thì cái tình trạng này nó xảy ra, anh nghĩ là nhiều năm nay chúng ta thường hay nghe nói. Có lời cũng có người thì trách móc, và đâu đó cũng có những cái nhận định hài hước. Nhưng theo anh thấy thì đứng ở một góc độ nào đó thì chúng ta không thể trách người lao động được. Chúng ta không thể trách nhiều cái người gọi là kiểu giống như gọi là ăn cháo đá bát, hay trong núi này đứng núi nọ, thì đó là dự định của các bạn mà. Mình cũng đâu có cản được. Và các bạn đâu đó biết đâu là chỉ tiêu và cái KPI của chính các bạn đó đó trong cái năm 2023 vừa rồi là chỉ làm một năm thôi và tìm một cái cơ hội mới tốt hơn. Thì mỗi người có một nhận định mà, mình cũng đâu có thể nào nói người ta vậy được. Thì anyway, quay trở lại với cái câu mà thử thách 2024 là không nhảy việc, thì anh nghĩ là Với một cái năm, đúng, một năm nay là một cái năm mà mình sẽ thấy là rất nhiều nơi sa thải. Cái việc mà mình giữ lại cái việc nó cũng đã là một cái gì khó khăn hơn rồi. Nhưng mà đứng ở một góc độ chúng ta nên tích cực hơn một chút xíu, vì đây là một cái năm để mà chúng ta phải đánh giá là cái bản thân mình khá là mạnh. Là chúng ta phải như là một cái bài test á, chúng ta phải coi thử là cái năng lực của chúng ta có thực sự là cùng với công ty, cùng với đội nhóm và cùng với cái dự án của mình có thể sống sót qua năm nay hay không. Nó như là một cái KPI mà bất kỳ ai cũng đang còn đi làm hoặc là quyết định là ở lại công ty trong năm 2024 này, thì mọi người nên nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Khi chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta tin rằng là chúng ta không nhảy việc bởi vì là mình đang cố gắng để mà mình đóng góp cho công ty, chúng ta đóng góp cho cái không chỉ là công ty thôi mà mọi người hãy nhìn rộng hơn là đó là cái sự nghiệp của mình. Vì càng khó bao nhiêu á, và khi tụi em mà vượt qua được nó rồi đó, thì khi mà mình nhìn lại nó mới có những cái câu chuyện để mà kể. Có những lúc mà khó khăn mà gọi là mình nghĩ rằng mình nên buông luôn á, thì nó chúng ta có thực sự đáng để chúng ta buông hay không, hoặc là mình thử mình cho mình một năm để mà mình cùng với công ty để vượt qua những cái khó khăn đó. Dĩ nhiên có những bạn sẽ nói rằng là đây là cái dự định của em, ok, nó không thành vấn đề, thì chúng em cứ việc đi chọn những cái hướng đi như mà tụi em mong muốn thôi, bởi vì mỗi người có một cái KPI riêng của mình cũng mà. Nhưng mà quan trọng ở cái câu này á, mà anh muốn nhìn ở một cái thái độ tích cực hơn, đó là mình phải tin, mình phải luôn luôn tin vào cái năng lực của bản thân mình tin vào là cái mình có thể đóng góp cho cái công ty mình ở cái giai đoạn khó khăn này. Bởi vì sao? Nếu như trong đầu của chúng ta chỉ nghĩ đến cái chuyện là à không nghỉ việc bởi vì là kinh tế khó khăn ngoài kia, hay là giống như là bị sa thải nhiều quá, cạnh tranh nhiều quá này nọ, thì khi mà chúng ta đã đặt một cái mindset như vậy ở trong đầu á, thì cho dù á mình có cố gắng ở cái công việc hiện tại, nó cũng chỉ mang tính gọi là để như để giữ là cái chén cơm của mình thôi đó, và nó sẽ tạo ra một cái tâm lý rất khó chịu trong cái việc là dần dần á nha, nếu như không khéo chúng ta sẽ hình thành một cái cảm giác gọi là ăn bám ở công ty. Thì chúng ta thường hay nghe cái thuật ngữ là những con zombie ở văn phòng. Zombie ở đây không phải là những cái bạn mà nói kiểu giống như gọi là à giật giờ buồn ngủ, nhưng mà nó ý là nó muốn ví von trong cái chuyện là ở đây là họ không contribute, họ không có đóng góp gì cho cái công ty cả, mà họ chỉ gọi là mượn công ty để mà sống qua ngày và bám lấy cái tổ chức để đem lại cái giá trị cho mình. Thì tùy thôi, cái đó là một nhận định của mỗi người, chứ không mình cũng không thể nào mình phê phán mà mình nói mọi người là sai được, bởi vì mỗi người có một mục đích mà. Nhưng mà cái sự mà không nhảy việc trong năm 2024 này á, nó khác so với nhiều năm trước lắm. Ví dụ như hồi xưa mà anh từng nói trong cái việc là khi chúng ta chọn một công ty mới hay chúng ta bắt đầu một cái gì đó, chúng ta hãy cho mình một cái cơ hội là 6 tháng hoặc là một năm để tìm hiểu về chính bản thân của mình, xem mình có thực sự yêu thích nó hay không. Thì cái năm 2024 này anh nghĩ nó cũng giống vậy á, khi mà cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó khó khăn đến chừng nào á, thì nó giống như là một cái phép lửa thử vậy á, để mà mình coi rằng mình có thật sự yêu cái công ty này hay không, mình có thật sự yêu cái công việc hiện tại mà mình đang làm hay không. Bỏ qua đi những cái suy nghĩ như là mình ở lại đây vì cái sự an toàn, anh nghĩ nó không tốt. Và chúng ta hãy thiết lập cái suy nghĩ như vậy thì để tạo, bởi vì gì nè mọi người, chúng ta luôn cần phải giữ cái niềm tin và cái tự tin rằng là chúng ta thật sự là một người có khả năng, chúng ta giỏi. Và khi chúng ta nghĩ đến như vậy, chúng ta mong muốn như vậy và chúng ta nói ra, thì chúng ta phải làm được. Tức là mình dám nghĩ những gì mà mình muốn, và mình khi mà mình nói nó ra đó thì mình phải làm được. Bởi vì nó không chỉ là uy tín của mình đối với người khác, cho dù người khác không quan tâm, nhưng hãy xem đó là một cái lời hứa của bản thân. Vì nếu như mà chúng ta chọn một cái năm mà 2024 là một cái năm vượt bậc, hoặc là một cái năm rực rỡ hơn cho cái năm ngoái, dĩ nhiên giống như mà tụi anh thường chia sẻ đó, là mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng tốt hơn một chút, thì cái việc của năm 2024 này cũng là cái sự cố gắng tốt hơn cho năm sau. Và cái việc chọn đó là chúng ta có thể không nghỉ việc. Nhìn nhận một cách như vậy thì anh đảm bảo rằng tất cả mọi công việc, những cái khó khăn sắp tới, những cái KPI mà gấp đôi hoặc là gấp 3 lần của năm 2023, nó sẽ khó nhưng nó sẽ, tụi em sẽ vẫn có một cái động lực, có một sự cố gắng, để rồi khi mà 2024 cho dù tụi em thỉnh có thể là đạt được, dĩ nhiên tên đó chúng ta phải chúc mừng, chúng ta phải cảm ơn chúng ta vì đã vượt qua một năm như vậy. Nhưng nếu không đạt được thì chúng ta cũng đã dám thử mình một năm như vậy. Và anh đảm bảo sẽ có nhiều cái bài học rực rỡ mà nó sẽ gọi là cái thành công của tụi em á. Bởi vì không phải cái thành công nào nó cũng đo đếm bằng cái gọi là cái lợi ích, hoặc là cái tiền bạc mà tụi em lấy lại được. Cái thành công đôi khi nó chính là cái sự nghiệp của mình, cái kiến thức của mình đạt được trong năm đó. Nghe thì có thể như là nó đẹp đẽ và nó lý thuyết hóa, và nó hơi kiểu gọi là thần thánh hóa. Nhưng mà anh mong là tất cả chúng ta, những người đang nghe cái tập này, và ai trong những người trẻ của chúng ta, đều hãy tự tin hơn một chút xíu. Vì càng tự tin thì tụi mình mới thay đổi được, tụi mình mới thay đổi được cái thế giới ngoài kia, và mình mới có thể lấn át được những suy nghĩ tiêu cực của mọi người. Mình hãy đem đến những cái giá trị sống và những cái thông điệp thật là tốt đẹp đến cho nhiều người khác, chứ đừng ví dụ như là không nghỉ việc thì bởi vì tôi muốn sự an toàn, thì nó là không hợp chút nào, đúng không mọi người? Vậy thì anh hy vọng là sẽ có thêm nhiều cái chia sẻ hơn nữa. Thì ngày hôm nay là một cái cuối tuần, anh nghĩ đây cũng là một cái số tản mạn khác thôi, vì anh thấy đây là một cái suy nghĩ nó của mọi người đang share rất là rộng rãi trên mạng xã hội cho một cái thử thách của 2024. Còn thử thách của tụi em là gì? Nếu được thì hãy chia sẻ với bóng đèn để mà tụi mình cùng tìm một cái cách giải quyết, hoặc là nhiều bạn có thể đóng góp hơn. Thì nếu như những case nào hay, những cái thử thách nào hay thì tụi anh sẽ đăng lên, và đâu đó tụi anh hy vọng sẽ cùng với tụi em để đạt được những thử thách đó. Yeah, vì sharing e-learning. Chúc các em một ngày cuối tuần thật vui. Yeah.